Thì đó bởi vậy cho nên đó con hết hết sức con nói mà mà gia đình không nghe, con gái nghe, thì cái đó là lỗi của họ. Họ nói là cái này sẽ cái nghe ngoài đó, cho nên con yên tâm, con không có lỗi. Còn con không nói tức là con đồng tình là con có lỗi được. Tại vì mình biết mà mình không nói tức là mình có lỗi, còn mình nói hết rồi nhưng mà họ không nghe thôi, cái đó là nhân quả. Thì cũng đừng có để tâm mình buồn phiền, vì cái nhân quả nó cấu kết từ cái kiếp sự. Mà mình buồn phiền, mình thấy mình nói không nghe, mình buồn phiền là mình đã bị nhân quả chi phối rồi. Còn trái lại mình nói hết bổn phận của mình, nói cho họ nghe mà họ không nghe là mình đã xâm cái nghiệp nhân quả của mình rồi, tức là mình giữ vững tròn mẹ. Còn cái phần của họ là họ muốn giữ giữ thì họ phải chịu lấy. À, con làm hết bổn phận con rồi thì con an trí rồi, an ổn rồi, con lo rồi.
Thầy là con thấy một điều rất nhiều là sau khi con ban đầu mình vô điện với thầy dạy cho con là những sách của thầy sẽ con đi đầu nghiệp rồi. Chính ra lúc đầu mình ngoài tất cả là vô dụng, ngoài tất cả thì mình càng mang rồi. Nhưng con cũng cực tạc hình mình cực kiên trì vậy rồi, cực kiên trì, ăn một bữa đúng như thế, mình ăn bữa thế rồi, là tụi chúng là được. Tại vì ban mấy đứa cháu là tiệp quê này, cố béo mình khỏe cả, ăn uống là đủ các kiểu thôi, nhưng mà đến khi ngay mà vừa rồi đã tiệt là anh mùng năm, làm cúng nằm lên với cả. Vậy cho cô Minh mà đang ăn một bữa mà cậu cứ khỏe mạnh, cậu ai ổn là cậu còn đến tháng cao quần tháng đức mà tài đang ăn một bữa. Từ đó, cần như thầy được cái chuyển hóa và
làm có những cái điều kiện nó sẽ lâu cuốn. Và đồng thời mình cũng không làm gì được hơn là mình chỉ ăn thầm. Mình ăn thầm với gia đình của mình, con cái, vợ con của mình không có nỡ bỏ được. Cái đó là cái đạo đức rồi. Cho nên mình âm thầm, trong khi một tháng mình giữ gìn thọ bát quan trai, ước nguyện cho cả gia đình của mình đều có sự thay đổi. Mình nói không nghe, nhưng mình thầm ước nguyện, hôm nay tôi giữ gìn tám giới này, tôi ước nguyện cho con cái, cho cả gia đình tôi kiếm điều Phật Pháp, làm điều thiện, sống điều thiện. Mình ước nguyện vậy thôi. Rồi mai mốt nó đùng cái nó nằm xuống, nó đau láng lên, rồi bắt đầu nó lệch lệch, nó ăn chay hết. Có cái tai nạn gì xảy ra cái đó hoài, sợ. Chứ còn nói thường thường mà nó vẫn bình thường, nó không sợ đâu. Nhưng mà thế nào rồi nó cũng có, cái ước nguyện của mình nó có để cho nó thức tỉnh. Thì gia đình nó kéo về một cái hướng của mình. Với cái tâm nguyện của con ước nguyện nữa, rồi cái gia đình của mình nó sẽ tốt hơn. Chứ mình không bao giờ mình có, bây giờ mình nói nghe rồi mình tức, mình giận, mình buồn, thì nó ảo hiểu nhân quả. Còn này mình nói, nhưng mà mình không giận, buồn gì hết. Rồi còn ước nguyện tốt cho gia đình mình thay đổi, nhưng mà nó sẽ thay đổi.
Thầy làm như nó nhiều khi con khó làm bây giờ nó chỉ việc thắng người chơi ngoài đi làm việc thì là đánh thôi, nhưng được đâu nào nó ăn nó chơi vậy thôi, chứ con ngày thì ổn đáo nó không trả nó luôn. Vì lời con nói thật thì thầy là con làm nghề thực phẩm, nên là khi bệnh tật ổn đáo cả cũng đi đến nó nói con từ giặt việc hết, cho nên nhiều khi là nó ỉ vào hay là thế nào,
nó ỉ vào
nên cái bệnh nó không trả nó luôn.
Nó ỉ vào
là thắc thuộc lên vùng bệnh này nó nhắc má mỗi lần khi nào nó nhớ nó uống.
Nhiều khi ỉ quá rồi.
Vậy con từ khi mà mình lộng bỏ được học học một ấy, giờ học một thì ra ngoài hảo rồi là đi thấy con cá, đi thấy người ta cấu, đi thấy thấy được con cá đi cấu thì cấu con cá, cấu thì cũng phải về để mục đích tư đưa là về để sống ngắn thì cũng đang nói thầy quân lịch thì thầy cấu thầy cấu như người ra cấu thì thầy cũng trả thì cấu nên đầu cấu thì sáu động lên ngôi thôi đó là biến nhẹ cú xuống nữa đây vậy thôi là cuối cùng khi nhẹ cú xuống thì được anh được nên nhẹ một nhẹ được thì có những nhỏ có những hiện tượng ha thì quá khúc trả hành sản nên thầy anh lộc thì có này có thì kho tài chủ lại được cho đáy xuống lại để gọi như là một con dưới luôn lên tim luôn quay một thôi là giả trượt cuộc sống giả trượt cái gì đồ cái gì đó thì có cái ba là đi chạy của ba thuộc cổ chứ lúc có ngồi trên bơi các ba thấy những cái ba cổ kiểu một cuộc thì một thôi ba giả ba thấy được là cái gì chồng chồng rồi sau ba về thì là thấy chồng chồng nổi lên nổi thế rồi ba nó cầm cổ ba nó kéo bố và kéo bố thì đưa về ủ nhà thì vừa sau có người này tỉnh lại chuyện đó lại có cái chuyện thứ sáu có người là sau tỉnh lại là mình bị chết cái tuổi
chết một
cái ba đồng ba tuổi lấy cái tuổi thì con hồi đó thì con trẻ con bị tuổi con kiếm việc luật nhân quả nên là sáu con lớn đến con chỉ nghỉ đảng là chết rồi nhưng mà cái người động lực bên dưới sáu rồi cũng có ai mà thăm phòng người ta và hiểu như mình con nghỉ kiếm việc thì có người lớn rất có những cái tiến triển đi về một cái định lượng nào đó, ví như là tiến đuổi đảo. Thì cuối cùng con cũng có một thời là có thể cái gì là đủ đi, nhưng mà thì con thấy đưa ra cái tính tấn lượng với tất cả các thứ. Con cảm thấy họ chấn định nhưng mà phải toàn cầu trí, cầu trí một cách cố vọng để con có một cái sự kinh nghiệm như vậy. Rồi là đến năm trưởng thành thì là trở thành một người thanh niên, thì con cũng vẫn bị rất là nhiều cái kỳ thị đau khổ, kể cả ở gia đình, bố mẹ, như là ở ra ngoài xã hội cũng như là học được rất là vất vả. Và thì là học lớp 7 thì bạn thầy con vẫn chỉ là vượt bệnh con đuôi đi học như thế này được như những người khác, và đi học thì cũng thiếu đủ thứ, từ sách vở đến bút cái đến ngày tháng. Về nhà thì bố mẹ đã lá rầy như thế này để học hành đã bị tới bơi thế này là con để khi là em cái tuổi học thì con và một cái trường, nhưng mà cái trường đó thì cuối cùng thì gió bị biến như thế nào, cho nên lâu buộc ông làm sai cũng là có đi được có gì bực mình thì biến thành mình đi trở là thì người chỉ cần để con thì cảm thấy vào môi trường quân đội, và vào môi trường quân đội thì con suy nghĩ thế này, trước đây mình ở nhà mà mình ố về đi thằng này thằng khác nó bất dọa mình phải học thì ố gì đó về để mình chơi lại, chứ còn mà mình tiền để mình chơi lại quân, cho nên là mình đi vào cái tới từ của con là chỉ ở dày chậm giả đấy đó, thì sau đó mình còn vào một trường rồi mà sau đó ra từ xa thì nếu như mà không dừng ở cái tiền như cái tiền tiền hạt đó thì không chỉ để vẫy mẫu là giết chúng sanh, giết chúng sanh thì con giết rồi, nhưng mà con mình có một cái tâm niệm là nếu như mọi người vô tội là không giết, làm gì thì làm gì nó đạt đầu cảo mà giết người ta thì giết bạn người di tản cái này khác là con giết về không đó, nhưng mà là cái loại động vật phúc sinh nó ở trên biển thì con cũng có phạm, vậy là cũng phạm tội sanh, nhưng mà con mình làm gì thì làm, nhưng con mình người trong thâm tâm là không được giết mọi người vô tội mà. Mà nếu như họ có ra lệnh cho mình giết thì mình tìm cách lần nữa hoặc là phải chặt trở lại. Thì có thể như mà con nhân như vậy thì sẽ là con giữ được nhiều lắm. Còn sau đó con đi tìm đạo và đi đến tất cả nơi chùa địa đám chất rồi thì con thấy cuộc sống của mình tại sao mà có một thời ngũ đột đến như vậy, chính quyền của mình không thực hiện và nói trước thì quên sau, nói sau thì quên trước. Tất cả những cái đó thì nó do một cái gì đó, tìm ông thầy thì giỏi, mình bỏ kém thì cuộc sống của mình sau này như thế nào, thì đi vào mê tín, thì phải từ cái chỗ mê tín đó mình lại gặp được trong chùa chùa Đại Thừa thì người ta bày là ông phải đi theo thầy, thế này thì có một giải trình là đi theo, thì đi về chỗ này chỗ khác thì người ta bảo là cứ không phải đi, đây là vừa không có đi tìm, thì cuối cùng là cũng nắm được gần đấy. Con bỏ vào chùa của cái vị đó là nói về thầy phải khất sĩ thì của đường lối trước là của ông tổ sư Nhật Quan, thì con tâm được cái bụng cái gì đó thì con là có thể là chào được cái gì này, nhưng con chỉ cảm thấy được cái vấn đề như thế nào. Sau đó là con có đủ tiền gặp được sách của thầy và tất cả mọi cái gì này có tự tu về con có nhặt được các cái pháp tài này là con in mặc photo và in đủ với các người vật và tất cả bộ kỹ thuật người tất cả cái từ khi đó là con vẫn biết nhận anh con từ miền Nam về hỏi bác sĩ về tất cả thì có chỉ có một vấn đề gì khác không, thì sau đó là con đi tiến lực là con gặp được một và con chuyển đổi nhân quả con và từ đó là rượu với thịt với con không ăn còn học được kết quả cái nào để đọc được hay và con sẽ cho là con biết nếu những người chưa đi được thì được chúng ta thì có thể dẫn đến thành sau đó thì sẽ được học. Hôm nay con có nhân duyên rất là lớn được gặp được
thầy thật nhận cho con sám hối. Dù trong cái khoảng thời gian đó thì mình chưa có biết, cho nên mình có làm lại rất nhiều. Nhưng mà bây giờ gặp thầy rồi, sám hối rồi, thì bắt đầu từ đây về sau giữ gìn giới luật, ôn pháp là tu tập để cho nó thoát ra cái nghiệp khổ. Chứ còn đa khổ chết đuối, mà nhỏ mà chết đuối mà nhiều lần chết nữa chứ phải một lần đâu. Mà bây giờ mà được sống mà được gặp chết pháp như thế này là may lắm, chứ không phải chết rồi chắc gì mà gặp. Cho nên phải ráng, còn ráng mà làm tu có thầy dạy. Thôi rồi. còn mình lấy cái danh từ gọi là pháp nữa, bởi vì pháp của mình là pháp nguyên thủy, rồi cái người đó họ pháp khá là khác á. Cho nên pháp hữu là những người huynh đệ của mình, chứ là pháp hữu đó, pháp hữu bạn bè cùng pháp.
Thầy là con đi theo bên Lạc Sơn đi nắm tư tư, rồi con đi xây dựng kinh tế ở Đắk Lắk này, rồi là cứ theo cái đua Long Đàm ở chùa thầy thầy Đoán đó, thầy Đoán là mới mấy tuần cứ đi tốt quá, rồi là cứ đi hỏi người dân thạch lên nên cảm thấy quý đi người Việt về chứ không lấy thực hiện làm đi số lượng đóng. Thì hồi đó tôi lên hai là gọi con đi theo bên lại chưa bây giờ cũng ngay rồi cùng nhiều nơi là cùng làm cả cái công việc tập chiến thắng ngày nào cũng được phật trả cùng chịu nhiều phật thì đi theo là cả một đống cùng làm hết nhưng mà thực tế thì nhỏ giữa lại thì kết quả thì nào sau khi mà gặp được đương mi thì phật gọi đến đọc được cuốn thông con thấy thái quả con đi theo từ đó là con ăn dưa chuông sau một tháng sau là con ăn mòn luôn con đi so bản thân lại cho đến giờ như vậy là cái quả tình tu tập thì thầy thấy là con được và tín thì được rồi thôi nhưng đi việc tu tập của con thì cũng chưa được kết quả trong việc quả tình tu bây giờ nhiều khi là nó cùng con chưa được
để thầy dạy chung cho mấy con thấy á, trong cái vấn đề mà tu tập con ngồi xuống đi con, trong vấn đề tu tập là phải cần phải nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm được nó mới an trú. Để thầy nói cái chỗ mà nhiếp tâm và cái chỗ an trú để cho mấy con lưu ý, nhiếp tâm mấy con ví dụ bây giờ là các con đưa cái bàn tay ra làm sao được cố gắng mình tập trung rất cao để cho cái tâm của mình là nó biết cái hành động đưa ra đưa vô cho rõ ràng, chú ý cho rất kỹ, gọi là nhiếp tâm. Nhưng mà khi mà nhiếp tâm một hơi mà nó nhiếp được rồi, cái bắt đầu tự động cái tay nó đưa ra đưa vô vậy nó là nó an trú rồi, thì các con không có tập trung nữa, các con xả ra là đừng có tập trung vô như hồi nãy nữa. Bởi vì nhiếp tâm là mình vô mình nhiếp được, tức là buông cái chặt, tập trung cho kỹ, đưa ra nhìn chăm chăm nó để đưa ra đưa vô cho rõ ràng, phát ý để cho nó theo dõi. Khi nó nhiếp được rồi bắt đầu cái tay tự động rồi, nó đưa ra đưa vô rồi, cái tâm của mình thấy nó không có cần nhiếp mà nó tự động rồi, thì cái tâm nó bám trên này nó an trú trên này được rồi, gọi là an trú, có hiểu gì không? Cho nên lúc bây giờ nghe tự hồi đó tới mà nó an trú được, mình thấy hơi thở chuyện như nó tự động không, nó không phải là như mình vận dụng mình thở như hồi nãy nữa, có hiểu không? Tự động nó thở rồi thì bắt đầu mình thả nó để cho nó an trú trên cái hơi thở mà nó nghe nó khỏe, rồi cái tay nó cũng tự động an trú, cái tay nó tự động nó đưa ra đưa vô nhịp nhàng lắm, nó không có khó như mình hồi vận dụng, còn hồi vận dụng là tập trung nhiếp cho được, cho nên mình vận dụng dữ lắm rồi nó khác, cho nên cái nhiếp được rồi nó mới an trú được, mà nhiếp không được ăn trú được. Cho nhớ kỹ, khi mà có còn cố gắng còn nhiếp cho được thì lúc bây giờ nhiếp được rồi thì trên công việc thì 1 phút 2 phút nó được rồi, nó bắt đầu tự động rồi, thấy nó đưa ra đi vô tự động thì để cho nó tự động chứ đừng có cố gắng nhiếp nữa thì thật.
Nhưng mà mình phải đúng của thầy đúng không?
Ừ.
Rồi
nó rồi cái tự động nó tác ý, còn nó cũng tác ý theo, mà tác ý rất là êm ái lắm, nó làm cho mình thích lắm. Nó cũng tự động tác ý.
Thầy dạy đoạn này, để vừa đưa đến con là thầy
cứ
tập cúng lên, mệt
lắm thế. Mệt, hồi đó mình nhíp tâm là mệt.
Đưa tay thế này nhưng mà cảm thấy nó...
Mà cứ làm hoài dễ nó mệt đó. Mà nó căng đầu nữa. Còn kia cái chuyện nó an đúng rồi, nó thế rồi, để cho nó tự động đi. Rồi nó làm ra làm vui, mà chỉ là ngồi đó mình coi nó làm thôi. Rất nhẹ nhàng.
Em gọi anh về thì tham thân tí, thì qua anh tu tập đi. Thì ngồi bên này thì bạc chặt con là nói em phải đi ra mình thấy, nhưng mà đi lòng thám là có làm gì. Thì cứ như là con mà đi. Thế bên đi này thì là gọi con hiểu. Thì mà đi theo Phật hay là con tính thật. Thì con bỏ đi thám chẳng hạn như là đất đai mình vườn tựa mình nhà cửa hoặc là cả cái vườn chức mình chưa là con làm được bên cách mạng cách mạng đấy, những cái đó là con bỏ hết, con chạy theo vườn chức là mình lương tưởng chế độ các thứ mới chạy để mà được chế độ sao là con mà được được thì con chạy cho nên nó cắt những cái đó là con thấy từ áo với mặt thân mình cũng thảm. Nhưng mà từ chỗ cũng thảm đó thì nó liên quan đến gia đình, nó bị cuộc sống còn dễ dãi là nó hơi khó khăn hơn để từ gia đình thảm. Vợ con nó rồi cũng vừa lòng. Nên là cái vấn đề đó cũng đang buộc họ để những người cảm thấy vấn đề thì tháo khảm thì đã nghĩa là cùng chế được thế được. Nên là vì thân thần thì nhiều khi tu tập đấy mà có những lúc con cảm thấy là mình nhiều thật thân này. Ai nói thì có thể là không lên được, nhưng mà cuộc khảm lúc nào đó mà tí nhanh thân lên là ngẩn lên.
Nó còn hay chưa? Bởi vì khi mà các con an trú được rồi, các con thấy nó tự do ra rồi, đâu phải để cho nó cứ ngồi nó an trú ở trên thở không đâu. Không, bây giờ đó mới ly tham à, ly sân của các con. Còn nếu mà con thấy tâm còn nó dễ sân hay còn tham thì con cứ dùng cái khi nó đưa ra vô nhà thì con tác ý cái câu ly tham ly sân. Thì trong khi nó an trú nó ly dữ lắm, còn nó chưa an trú cái con ly nó không ly gì. Có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi mà nó mình đầu tiên vô là nhíp kỹ lưỡng á, mà trong vòng một phút là hai phút cái thôi xả ra, thì lúc bây giờ nó trú được rồi, rồi mình xả ra nó bắt đầu nó ly tham đi theo cái hành động của nó, chứ không phải ngồi đó để mà an trú với nó không có nghĩa gì đâu. Mà chính cái mà đặt mình dùng cái tư tưởng của mình để nương theo ly tham ly sân đi, thì lúc bây giờ nó mới thật sự nó ly. Cho nên con thấy sáu cái đề mục của định niệm hơi thở thì tới cái đề mục thứ bảy thì quán ly tham cái biết vô quán ly tham. Tại sao đầu ức mà không bẻo mẫu mà ly tham trước, mà đợi cho tới an trú được, an trú cả thân tâm rồi mới ly tham. Thấy cái kinh nghiệm người ta có, người ta mới viết ra được cái bài kinh nghiệm chứ. Cho nên mình biết là khi viết được, đầu tiên con phải ba bốn cái đề mục đầu của cái đề mục đầu của hơi thở là viết được tâm, rồi mới an trú được tham, rồi an trú được tâm rồi bắt đầu bây giờ mới ly tham ly sân chẳng gì tâm tham lên. Các con hiểu? Cho nên mình an trú được rồi mình mới lo mình ly tham ly sân. Mình đưa cái tay ra cũng vậy, mình ly khi mà an trú được, hầu hết là mấy con chưa có an trú còn vận dụng mà mấy con lại ly rồi thì thật. Mà nhiếp tâm cũng chưa được kỹ nữa, nhiếp chưa có chắc, rồi cứ thập thờ mệt mỏi nói chết. Mình mới an trú.
Những người đây làm nhiều nhiếp tâm chưa được.
Thì bây giờ thầy bảo
như thế nào? Như hồi nay mà thầy nói như con nó thẳng rồi, như con tập trung cũng như thì hồi nay qua chỗ kia chứ đồ nhau chứ không phải như quyền thò bạc con trai thầy mà má sau mà chưa rồi mới sống nên được như cái tập thì cái sau như con không biết như con cứ tập cái chưa sáng như sau luôn nha.
Có kiểm tra là bạn thầy chỉ có một biết tâm chứ còn có bao nhiêu người bạn
thầy biết tâm chưa được.
Chưa được bạn thầy chưa được đó đấy ăn đủ
bởi vậy thầy nói biết tâm được rồi ăn đủ nó ăn đủ như thế này là mấy con thấy nếu mà hơi thở cái hơi thở tự động nó ra vô nghe nó nhẹ nhàng lắm, nó không an trú, nó tự động nó ra vô. Mà ở ngoài đó cái tiếng động nghe mà nó không có thèm chú ý đâu, tự nó an trú rồi, bị nó an mà nó trú ở trên cái hơi thở con này trong cái hành động rồi, nó an nó trú rồi ở ngoài đó, nó làm gì làm nó không thấm.
Mình này là có nhiếp tâm nhưng mà không hiểu cái nhiếp tâm là sao, có nhiếp tâm nhưng mà không hiểu cái nhiếp tâm là sao nữa đó. Bây giờ hỏi nhiếp tâm như thế nào chứ cũng biết được.
Nhiếp tâm an trụ tâm đi, cái con mày là khi mày đi bán một thay về là nhất trời con. Biết là sau khi cái chuyện vào thầy có nói là khi nào có nhiều tượng tâm an thuộc ông thì được đi vận dụng mà đòi được lý tham đi ra. Thì con nhớ đến đó và con về tập thế nhưng mà cái cỏ đấy. Vì con được vận dụng
bị nắng biết tâm là gì vậy thầy. Rồi ăn trú tâm rồi đến được gì nữa vậy thầy.
Được mới xả tâm đi.
À bạn học biết tâm, cái tâm rồi bắt đầu mới xả tâm, con nghe bà thầy. Bạn thầy cô này có lỡ là tí nữa là điện thoại cho con tới rước rồi. Nhưng mà giờ cổ khổ nguyện, cổ muốn con cổ rước xong, cổ về thăm vài ngày xong, cổ sẽ quay lại ở với thời gian lâu.
À, cũng được. Ở lát là tu.
Ở thời gian bao nhiêu rồi? Cổ đi ra rồi, chỉ nghe ở đây tu tốt, mà bây giờ cổ đi ra rồi, chết rồi, không biết được mà vô tu nữa hay không, thôi giờ dành chuyện chính thầy của thầy tu.
À thôi cũng được, con đi thôi, rồi con trở lại, để làm rác tập.
À. Con về Đông An còn 2 ngày, con chỉ quay lại. Thầy nhìn xem là khi vừa đạm con có tu được, mà đem cả con nhậu, đi theo cũng được Phật hả?
Cái thật sự ra thì con phải nỗ lực con tu con mới đem hết được, chứ còn gánh một mình con gánh chưa nổi con, mà con đâu có gánh cả cái gia đình con gánh không nổi. Nhưng mà con gái con tu nó phải trong tu nó rất là vất vả cực khổ lắm, sống phải đúng hoàn hảo, tức là cái giới luật mình phải sống chưa đúng. Rồi con sẽ đọc cái bộ giới hành của Sa Di đó, mà cái tập 2 của 10 giới đức tánh Sa Di, mà tập 2 nó có 25 cái giới hành của nó, con đọc con giữ gìn 25 cái giới chừng nghiêm chỉnh đó, thì con sẽ độ được gia đình của mình. Ừ. Thấy không? Cho nên có cái bộ giới.
Đây là con đi, cái tâm con rất là lạ. Nhưng mà có cái từ ba người ở nhà thế đó, thì là các cháu mà lên mất tâm thì có những chuyện thầy rồi. Phải là.
À, đúng rồi.
Dạ. Nếu như các cháu mà nó có kết quả thì có những chuyện tập thể thầy có.
À, vậy cho nó được không?
Đã vô đây con hôn với một hai ngày
thôi. Thế cái nhịp tấm con nhịp cái khoảng đi đi kinh hành đi thay đổi thời gian cho con là cái nắm phút bao giờ mà con được nắm phút rồi thì cái điều đâu mới chuyển mà con thì thỉnh thoảng ăn cái niềm khác vào thì kể từ bây giờ phải quay lại đi đâu chứ không phải là đi tiếp ra.
Ừ. Thì bắt rồi, đây là tự đạo rồi. Cứ tập nhiếp cho được. Bây giờ đầu tiên nó là tập nhiếp cho được. Chứ mình chưa khoảng an trú đã, nhiếp cho được rồi nó tự động nó an trú. Chứ còn mà nhiếp chưa được nó không an trú đâu. Thế là coi như mấy con chưa thấy được cái trạng thái an trú, nó có cái sự an ổn ở trong cái hơi thở này. Nó nhịp nhàng, nó thấy nó tự động lắm. Do đó mình nhiếp chưa được, chưa có cái này. Mà mình nhiếp được thì nó mới có cái này. Cho nên bây giờ mình thấy mình nhiếp chưa được thì mình tập nhiếp xong. Cứ tập riết thì nó phải được à. Bây giờ mình thấy hơi thở mình nó khó thì con tập nhiếp tâm ở trong cái bàn tay của mấy con đi. Hoặc là nhiếp tâm ở trong cái bước đi, cái niệm tỉnh giác này, tập nhiếp. Mình ví dụ như bây giờ nó 20 bước mà nhiếp chưa được thì mình tập 10 bước. 10 bước chưa được mình tập 5 bước. Nói vậy đó. Thì mình cứ tập ít lần cho nó chắc. Nhiếp một cái hành động nào, cái hơi thở nào cho chắc chất lượng trả ngoài. Nhiếp được kỹ thì nó sẽ giúp được, mà giúp không kỹ là nó giúp không được.
Còn bài thầy trong 5 cuộc thế là 10 cuộc thì được rồi, thì chẳng hạn trong thời quả 3 cuộc nữa, bây giờ mình mới giúp được 2 cuộc thì mình, thì sau là mình được nhiều điều tai mai cũng hay. Thì quay lên cũng vần thời gian nữa, thì đi lại cái đó
hả? Bây giờ con sử dụng giúp. Ví dụ bây giờ con theo cái mỗi người có được cái đặc tướng, có nhiều người họ phải có cái thời gian dài họ mới giúp được. Họ ngồi họ thở, ví dụ như 5 phút, 1 phút họ nhíp rồi họ trở lại 1 phút họ nhíp vô kiểu đó họ thấy không được. Bắt đầu họ phải dài hơn, họ từ 5 phút, 10 phút, 20 phút mới đầu vô họ nhíp không được, nhưng mà sau những phút đó sau đó bắt đầu họ nhíp được. Họ nhíp được rồi bắt đầu nó mới có an trú được. Còn cái người mới vô đầu đó họ nhíp được. Tập trung kỹ ra ngoài từng hơi thở, chất lượng rất cao. Trong vòng chừng phút cái bắt đầu họ nhíp được, nó vô được. Thì mấy người đó người ta tu tập ngắn. Còn mình mà tu tập vô nhíp không có được. Cái tâm mình nó lộn xộn lăng xăng quá, cứ ngồi ráng tập trung mà nó cứ hơi chạch vô là tức là nhíp chưa có được. Thì mình kéo dài thôi, cứ kéo dài thêm một hơi cái nó nhíp chưa được. Nó tùy theo mỗi người mấy con, chứ không phải dễ cái nhíp qua chứ nó không phải dễ đâu. Có người thì người ta vô người ta tập kỹ, người ta nhíp vô. Còn có người tập kỹ dữ tợn lắm, nhưng mà nó không chịu vô, nhíp không có được. Lôi nó cũng như cái tâm của mình như con trâu rừng, kéo hoài mà nó không chịu rịch vô, nên hơi thở nó chịu cột. Nó cứ dùng nhặt hoài. Mình sáng mình giết
nhíp. Chúng tập nhiều quá nó cũng đây. Khi mà đặt tất nhiên kể ra đây, tất tâm đông mình thấy xong an đủ không mình thành nhiệm để tập ở đây là con thầy vô ra mà có thầy một lần đi đưa vô đưa ra là con thầy được 10 giấy và con thầy 6 lần á là được vô 1 phút. Rồi con làm được 1 phút rưỡi thì bảo khi được 2 phút là khó, thì được 1 phút rưỡi. Nên là cái vòng cả cái vòng cả cái việc tôi có thì con cứ mình đi mình lại mà
cho
bao giờ mà
mười mấy
phút thì được
đấy. Con ví dụ như bây giờ đó con làm kỹ nữa, con biết là trong chừng con tu một phút thì không có niệm, không có khởi niệm gì, mà nó 2 phút trở lên thì có niệm, phải không? Thì con chỉ tu chỉ trong vòng một phút thôi, chứ đừng có 2 phút. Rồi con tập từ từ con tập vậy đó, rồi sau đó con mới tăng dần lên, con tăng dần, con tập nhiếp tâm tăng dần lên. Chứ mà con tặng con ngay khi mà cái chất lượng con nhíp như vậy nó còn bị niệm nó kẹp vô đó, thì coi như là con cố gắng con nhíp nữa thì nó dập chân tại chỗ, nó không có nhíp vô được. Bắt đầu bây giờ con nhíp con thấy một phút mà con nghĩ được, cái con trả là con nghĩ, nghĩ là con vô nghĩ một phút nữa.
Nghĩ bao nhiêu?
À, mình nghĩ một phút, mình nghĩ phút cái mình trở lại mình cứ nghĩ nữa, nghĩ nữa rồi mình nghĩ vô, một phút nữa mình nghĩ lần nữa, cứ mình nghĩ, nghĩ lần lần vậy đó. Rồi bắt đầu mình thấy một phút mình chất lượng, nó lúc nào một phút mình cũng đạt được cái chất lượng. Đó là mình nhíp chất lượng thôi chứ chưa ăn đốt nha. Rồi bắt đầu mình tăng lên 2 phút. Mà mình tăng lên 2 phút, cái bắt đầu mình thấy nó đi suốt 2 phút, cái bắt đầu sao nó nghe nó an. Thế cái tâm nó dính trên cái hơi thở được rồi. Nó hoặc dính trên cái thân hành mình được rồi. Thế nó đưa ra đi vô mình dính. Thế con không có nhíp nữa, con để cho nó dính. Cái bắt đầu đó là nó an trú. Nó thấy tới chừng nó an trú là nó vô. Mà nó an trú nó không phải là an trú như vậy là con. Nó chỉ có cái khoảng thời gian nhất định của nó, ví dụ như an trú 10 phút là 10 phút chứ còn nó không có tăng lên được đâu. Tới đó cái nó bắt đầu nó sang vọng tưởng là nó tán, nó khởi ý ra tầm bậy tầm bạ, nó mất an trú rồi thì mình xả nghỉ. Rồi bắt đầu mình nhiếp, rồi mình an trú, rồi mình cái khoảng thời gian an trú đó mình mới tắt ý mình đi tham sân si, thì cái sự an trú đó bắt đầu nó đi được, nó bắt đầu nó dài ra. Nó dài ra, nó từ 10 phút nó dài ra được 20 phút rồi 30 phút, 30 phút nó dài tăng lần lên. Là mình khi mình an trú được, cái thời gian mình an trú được, ví dụ như an trú được 5 phút, thì ở trong cái thời gian an trú đó, mình lo mình tác ý, mình nương theo cái ý của mình tác ý, ly tham, ly sân si đi. Rồi nó hết an trú thì thôi nghỉ. Cứ vậy chứ đừng có tiếp tục, con tiếp tục cũng không có được đâu. Nó tới đó nó hết, nó trú được nhiêu đó thôi, chứ cái thức nó nhiêu đó thôi, bắt buộc không có được. Rồi do đó mình nghỉ, rồi mình nhiếp tâm, rồi mình nghỉ cho nó khỏe, rồi mình nhiếp tâm lại, nó an trú lại. Rồi an trú đó mình xả tâm. Bởi vì nhiếp tâm an trú rồi xả tâm, nó hai cái giai đoạn đó. Rồi xả tâm thì nó lại tăng thêm cái sự an trú đó thêm. Chứ không phải là mình nhiếp vô, mình cố gắng mình tập trung nó an trú. Mà nếu mà nó an trú được theo kiểu mình ức chế nó thì nó bị tự. Nó khác, nó tạnh. Rồi nó cái tướng tưởng nó hiện ra. Mình bám trong cái tướng tưởng thì nó không có niệm khởi, nhưng mà nó bị ức chế, nó lọt trong tiền tưởng. Còn cái này vậy không, mà nhiếp khi mà nó an trú được thì mình xả, mình lo mình xả tâm. Mình xả tâm thì cái trạng thái an trú nó lại dài ra. Còn cách thức mà nhiếp là đầu tiên mình nhiếp là mình nhiếp để cho nó vô nó an trú. Rồi nó an trú được là xả. Mà để xả nhiều ra được á thì nó cái an trú nó dài ra. Nó dài ra cho đến khi mà nó đúng cái thời điểm của nó thì nó đủ những cái lực của nó. Thì lúc bây giờ mình sử dụng cái lực đó đó mình để nhập các định. Thực hiện sao mình? Nó chỉ như vậy thôi, nó không có gì khác.
Cái này hay quá đó. Cái bài bản này là mình hay là như con được lưu học này. Tức là như là con xem được khách này, bây giờ con mở ra một bên trang khách và một bên con cũng không biết, con biết trang này, trang này được khoảng 5 trang chẳng hạn, con thấy cái đầu nó nặng nặng tập trung rồi, con bỏ được biết là con đi khi này khoảng 10-15-20 bước gì đó, hoặc là đi được 10 phút gì đó, con quay vào hồ con liền biết trang khác, cứ thế con biết được cái trang của khách. Thế còn nếu như con tập trung nó biết, kiểu nó cố lên để nửa tập trung toàn bộ tâm lực để biết những cái từ nó không được sai. Thì có nửa trang hoặc mấy khoảng 4 năm từ là đã mỏi mệt rồi.
Mỏi mệt chắc không gì không nào, nó không thích gì nhỏ.
Con làm một cái thay đó.
Đúng đó, con làm gì được. Cho nên thầy mới bảo, bây giờ đầu tiên mình tập nhiếp. Thì mình nhiếp vừa với cái sức của mình thôi, chứ quá sức là mình nhiếp cũng không vô đâu. Nó cục cửa, cái tâm nó không chịu đâu. Nó chống lại mình đó. Cho nên mình nhiếp, ví dụ con bây giờ cái sức của con tập nhiếp, con nhiếp chỉ một phút thôi. Cái con xả nghỉ một phút mà mình vô mình nhiếp lần thứ hai, mình thấy một phút không đạt nữa, nó có niệm khởi nữa. Thì mình lại nghỉ 2 phút. Mình nghỉ 2 phút để mình nhiếp một phút. Con hiểu không? Bây giờ nhiếp vô một phút rồi nghỉ một phút. Mà bây giờ nhiếp lần thứ hai mà thấy có niệm á, thì như vậy là nó không chịu đâu. Nó cái sức của nó không được đâu. Mình phải nghỉ 2 phút rồi mình nhiếp lại. Mà nếu không thì mình nghỉ 5 phút mình mới nghỉ 1 phút. Nó phải hiểu như vậy chứ còn mình lơ mơ thì không được đâu. Mình phải biết mình. Kêu là biết mình mới tu, cũng như biết giặc mà. Biết giặc mới trăm trận trăm thắng, biết mình biết giặc mới trăm trận trăm thắng. Còn mình không biết nó, mà nó không biết mình thì coi như là mình đặt cầu mai thì không được. Cái này mình dò mình biết, rồi mình tập nhiếp. Nhiếp nó chứ nó chưa ăn đủ đâu, cho nên vì vậy mình cứ tập nhiếp thôi chứ mình chưa có đi tập xã gì được đâu.
Mà thầy... sau khi con chuyển về xã thầy thì có học một bộ thủ thần chưa, cái thời gian mà sau khi con đọc sách thầy để chỉ là lấy quả đọc đến 3 cái tháng, thế con ngủ thì phải đi quả ở cái chùa mà tâm tỉnh giác để đọc được cái đọc nói, nhưng mà sau khi con về cái từ tâm người nọ có ngay con biết thôi được 3-4 bài thơ luôn. Thế nhưng mà sau đó là vì con cứ thấy lấy quả mà con không biết cái đi thả thủ đó một thời dài, cho nên là làm của cũng luận quẩn như thế ạ, chỉ được không nhớ luôn chín tết. Thế con đọc cái này thì
ai cũng muốn có cái định sản xuất này là sẽ bê sẽ u tuổi rồi thì có thì đừng sợ quá thầy con thì người đâu thì như này chủ lý nói đấy là cái đẹp để nghỉ sản xuất cái tu rồi là
Thư giãn để cho nó nghỉ thôi. Cho nên mới có con nhớ kỹ nhá, do cái sự tu của mình tùy theo cái đặc tướng, cái khả năng của mình mình tu mình biết chưa được, tập biết chưa được thôi. Chứ còn chưa có an trú đâu, mấy con thầy biết là chưa an trú. Bây giờ có người ở đây người ta an trú được 3 tiếng hay 4 tiếng là người ta tập cũng cẩm 1 năm 2 năm đó người ta mới an trú được. Chứ không phải dễ đâu. Còn bây giờ mình an trú chừng khoảng độ 5 phút, 10 phút hoặc 30 phút trong giờ cũng là tiến bộ khá lắm rồi đó. Cho nên từ lần được mấy con tập nhiếp thì được rồi mới an trú. Mà an trú có 1 phút an trú, 2 phút an trú thì lo lấy cái trạng thái an trú đó mà tiếp tục tác ý xả tâm. Để cho nó tăng lên thì an trú chứ không phải mấy con nhiếp mà nó an trú vô dài được đâu. Nó không có dài. Lo do xả tâm mà nó dài ra. Còn mấy con nhiếp tâm mà chưa được để mà cho nó an trú được mà do cái ức chế chỗ này mà chịu thì nó lọt trong tưởng. Cái tưởng nó an trú, cái tưởng ít lạ.
Mấy cái bài an trú bao nhiêu phục tư mi mới đâu mới xả tâm.
À, nó con thể mà thấy cái trạng thái mà nó an trú được là thấy trình trong dòng trình 10 hơi thở, 5 hơi thở, 1 phút vậy nó có bắt đầu mình lo mình xả đi.
À,
chứ không có được để lâu.
Con có rồi. Trường hợp là
thì con an trú được rồi bắt đầu lo mình xả, chứ đừng có để mình ngồi đó mình cứ thấy nó an trú này sướng quá cứ ngồi đó mà để mà hít thở cho nó an trú thì không có lợi ích gì đâu. Mà khi nó hiện tướng ra những cái trạng thái khác.
Thầy hỏi cái pháp này, tức là hôm qua thầy này bây giờ mà mình muốn vào điều tra mẹ thì cái tấm này ở chùa Thanh Tịnh thì mình loạn được. Khi mà chuyên nó ngủ đủ này cũng có một cái tấm tâm niệm. Thầy hàn ý sáng mà con nhận cái pháp đó với con thiên. Người kiệt gia con thiên đây, con này cái thò là bố thương là thầy ngồi được con nhìn mà như có thầy bên cạnh đôi tháo vừng tâm ra thiệt. Rồi con ngồi được gần hai điểm. Kiệt gia này cũng thầy tháo bình chất. Thì tấm con cử ở cái chỗ Thanh Tịnh này thì nếu mà con thiên được cái đường mà càng lâu, riêng vậy.
À, nó chỉ cái sức của nó kéo dài như vậy đó. Thì con sử dụng cái chỗ đó mà an trú, hoặc là khi mà nó an trú, sử dụng an trú đó mà ly xả. Còn không á thì con khi mà an trú được vậy đó, thì mà con nếu mà trong cái ngày tư, ngày dỗ của cha mẹ mình muốn đền đáp công ơn sinh thành, thì mình ở trong an trú đó, mình tác ý cái ước nguyện của mình, cái cha mẹ mình gặp được cái chánh pháp thì nó thiết thực, nó lợi ích. Bởi vì chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh tâm. Mà chỗ thanh tịnh tâm tức là chỗ giới được không vi phạm. Mà không vi phạm thì ước nguyện nó sẽ đạt kết quả. Đó là cái lời của Đức Phật dạy trong cái ước nguyện là như vậy. Cho nên giới luật nghiêm chỉnh, không có lỗi lầm nhỏ nhặt. Thì lúc bây giờ mình mới tác ý, nhưng mà không ngờ Đức Phật không có nói cái trạng thái an trú đó. Nhưng mà khi mà mình giới luật nghiêm chỉnh thì nó có trạng thái an trú. À, nó an trú rồi thì bắt đầu mình ước nguyện và nó sẽ đạt.
Thì hôm nay đến đây, theo thầy thì năng đường là như con thầy, hôm nay con nhận cái pháp của con thầy. Hồi trước con học tâm năng mà ra ngoài hội khoa công nghệ họ cấp bằng như con thử dẫn viên để viết cho bệnh á. Là con ngồi hát điểm, ngồi nói chuyện ngồi lên ngồi lên đến trước thì đến mức ngồi hú thì rong ra rồi toàn ngồi cái người lên nóng như kiểu lửa rồi. Nếu cần thì ngồi. Nhưng hôm nay thì có cái pháp mà thả tâm thì thả thử là con luôn luôn ở tỉnh, ở thanh thản, nhưng mà có cái niềm thì thấy hú ra rồi từ như đó là thanh thản của đó đấy con cũng hiểu là ngồi như thế là mà sau được thời gian con quên thôi ạ. Mà đi của sư cô của cô bạn là cùng chú với thầy đây. Không. Cô đi đúng cô quên nó. Cô quên cô là bạch thầy nhưng mà dám lên xấu nhưng mà vì con thầy cố được. Lại cô đi nhưng mà ra nhà Phật tử chục lần cô cũng nhớ nữa. Cho nên là một thời gian con cùng chú vì cô lại giọng cử với tao. Cô cũng đi vô quỷ
trọng. Mất ý thức xong có tính lên. Ít chế nó không cho ý thức hoạt động. Thành nó quên.
Để đánh đập người con là mà xin lỗi có thay đổi chơi đôi khi là như một lãng chạy mà cần lên nó cố độc thế rồi đối với cô nhà trong cả nhà cả mẹ cô cũng chơi luôn đến đâu là cô đọc cái đó mà kể cả ông chị lỗ mình thân người cô không thân luôn về hàng cũng mình chạy là sao con hiểu rồi do cái năng lực tưởng làm còn vì tú ngồi đâu cũng kiên cả, được rồi. Đứng ở đâu là tôi cũng cần gọi. Hàng kia thì đọc một câu là con tu năng lượng của tu thế này bán vào cả cửa hủ khai lao để không bằng thì cũng phát ra cái là mà tình tâm thức. Được rồi, hôm con vô đây thì như thay mỏi là
con đi lạc rồi, buồn thì con phải 15 ngày con mới trả lại được cái hơi thở bình thường. Chứ đâu có thể như thế là như thế. Cho nên nếu không gặp thì phải vào cái gì có lẽ con được chết tự nhiên nữa.
Cái người mà quyết tâm tu tham tu thì nó cần pháp thì nó dễ gì đâu, còn cái người mà tu khi tu chơi chơi thì thấy nó không có gì hết. Cho nên cái người quyết tâm tu là cái thằng người bệnh đi cái pháp nó sai, nó sẽ bị điên bị mát, nó làm cho cái tâm của mình không có còn bình thường, bị ức chế nó quá. Còn cái này không, mình an trú được thì mình lo mình xả nó, cho nên mình đi lấy ý này, những đạo ý làm chủ, ý tạo tái này, lấy ý mà dẫn nó đi vào cái thiện pháp. Cho nên nó rõ ràng là câu pháp cú, kinh pháp cú, cái bài kinh thăng ý này để tạo tá đã dạy mình trước rồi, ý làm chủ, ý tạo tá nó, lấy cái đó mà dẫn nó đi, dẫn vào pháp hiện tình, dẫn vào pháp ác thì được rồi. Cho nên mấy con cứ nhớ là luôn luôn bao giờ nó cũng tìm, nó như lý tác ý hết nè. Thì người pháp của nó ức chế tâm nó không chịu được.
Mà thầy sau khi con hiểu được cảnh pháp như ngủ nguồn, thầy dặn nguồn rất rõ, có thể thay đổi.
Bởi vì thầy giải thích gì cái tâm của mình nó rất rõ, ba cái thức của nó, rồi cái hành, rồi cái thọ của nó, thọ là thọ khổ, thọ bất là bất khổ, rồi cái hành của nó. Rồi hành không nữa, cái đó không phải nó hành không, nó lộn tâm không. Rồi hành ác còn luôn luôn bao giờ cũng khổ, mà chỉ có hành thiện mà thôi. Mà mình không cần lưu ý cái bụng, không có cần chạy cái bụng nữa, đó là tiền lý tất cả. Cho nên mình bỏ cái đó đi, mình có tổn thương cái bụng mà mình chỉ biết hơi thở ra vô. Rồi khi mà biết hơi thở ra vô chỗ nhân trung này thì sau cái thời gian đó thì mình lại tập nó, mình biết cái hơi thở dài lắm, chứ mình không có trụ gì nữa. Đức Phật không có cho mình trụ, trụ nó nguy hiểm lắm, là do cái cảm giác toàn thân khi mà hít vô thở ra lại chi hết cái chỗ mà cái hơi thở dài lắm. Mà lúc bây giờ thấy nó thuần thục cái hơi thở rồi thì mình cảm giác nhận cái thân của mình từ ở trên đầu tới chân khi mà hít vô, rồi khi thở ra cũng cảm nhận như vậy. Cho nên cái phương pháp của Phật rất là thật. Mình đọc những cái đề mục đó là những cái đề mục mà định niệm hơi thở để Phật chúng ta thì đó là cái đề mục để mình quyết tâm mà không có trụ. Thế mà người ta không có lưu ý được, cho nên cái ông Ma Ki thì ông lại nghĩ là cái vươn vào cái chỗ trụ, chỗ cái bụng mà phình xẹp, bởi vì cái hơi thở mình lên thì cái bụng nó nhúc nhích ra, nó lên xuống. Thì ông trụ đó ông thấy quyết tâm cái này nó không dễ tử mình sướng quá rồi, thành ra ông nhíp luôn. Thành ra do đó nó, những cái định tướng của nó hiện ra, tức là cái sắc tưởng nó hiện ra. Ôm cái định tướng đó nó ổng vô sâu hơn, nó đi lọt vào trong định tướng đó, nó là. Còn ở đây mình biết là biết Phật đã dạy là lý biết hết, mà dẫn đầu làm chủ, tạo tác nó, đưa nó dẫn đi vào cái pháp thiện. Mình lấy cái bài kinh pháp cú đó mình biết được gì cái pháp như lý đại ý, nếu nó mình đưa vào hơi thở thì mình dẫn nó đi vào những cái chỗ nào mà Đức Phật đã dạy theo cái đề mục, con thấy chưa? Cho nên mình tu này nó không có giống mấy ông tổ, mấy ông thầy giỏi bị lạ hết, nó tạp tạp rồi. Bởi vì khi mà thì triển khai ra thì tất cả những cái thiền hơi thở nó không có giống lục địa pháp, mà cũng giống không thấy không giống này. Rồi bây giờ thì mới sắc thể nó cũng cần là ông đi ăn tự hụt, ông thở ra tới vô cũng như tâm đó cũng cần rồi. Rồi còn ông không nương theo cái lời của Phật dạy, còn quán chỗ thức quan thì lại biết hơi thở ra vô chỗ này, chỉ biết hơi thở thôi, mà cái phương pháp tác ý không có nữa này. Do đó bị ức chế tâm mình trên hơi thở nữa rồi, nó cần. Rồi tiền tức thì nương vào cái hơi thở ra vô mà không biết thì nó là cũng là tự đó, nó cũng cần rồi. Cho nên tất cả những cái này đều là của tổ đặt ra, do tu tập cũng hơi thở, nhưng mà nó không đúng với ông Phật. Ông Phật ở đưa ra cái 16 cái địa ngục cộng thêm 2 cái địa ngục của thân thành niệm thì nó là 18 cái địa ngục người ta. Do 18 cái địa ngục này mình thấy rõ ràng là mỗi địa ngục đều là có cái ý gì ta nói, cái đề tài là cái nào cũng hơi thở hết, sao chỉ có nương vào hơi thở thôi. do từ cái chỗ đó đó mình mới suy ra được cái bước đi của mình cũng nương vào đó mình tác ý ra. Không phải đâu có dạy mình đi mình tác ý là quán đi tham tôi biết tôi bước đi đâu. Có phải thấy đâu có kinh nào nói phải không? Nhưng mà từ cái hơi thở đó mình biết cái hơi thở là cái thân thành nội rồi. Mà cái thân thành ngoại là bước đi hay đưa tay. Vậy thì mình cũng nương vào cái thân thành này mình cũng ly tham ly sân ly chi được chứ. Nó cũng y như hơi thở chứ có gì ra. Cho nên từ đó mình suy ra thì mình thấy tu dễ dàng. Có ai không mấy con thấy không? Như vậy là mình đâu có sai Phật đâu. Nhưng mà mình là thiện xảo, mình là biết khéo léo, mình biết áp dụng. Cho nên mình trở thành có những cái phương pháp mình tu. Và cuối cùng thì mình đạt được những kết quả rất là thực tế.
Thầy thấy sau khi có cái bản vừa tạo ra mấy con mình dụ trong tất cả cái tham vấn như thế này, cả cái bài giảng thầy con biết là ba cái đề mục đầu tiên tùy theo cái đặc điểm của từng người thì con thấy rằng là con nó phù hợp với cái mà an tình tức là cảm giác con thân á. Tại vì khi mà con nghe cái pháp thầy dạy rồi là con nên muốn để cho tất cả cái con thân mà năng lượng đã được đủ để nó hết cái bồng bệnh thế thấp bệnh ở từng thì sẽ có cái cảm giác này để bây giờ con tập mài cái thống của cái đề mục mà hơi thở thì rất khó mà lên ức chế anh nóng người
lên cảm giác mình tự mình nhiếp tâm được bằng cái cảm giác đó, mình nhiếp tâm được bằng hơi thở dài ngắn. Có nhiều người hồi nãy có cái cô hồi nãy cô nói như thế này, con thở hít vô thở ra để mà con biết hơi thở vô ra thì con thấy nhức đầu, mà con thở chậm chậm theo cái đặc tướng hơi thở, thở chậm chậm chừng 12 hơi thở thì nó là một phút, 12 hơi thở một phút là hơi thở chậm rồi, cho nên thở chậm chậm mà vậy mà con nhức được sao mà thấy nó không có nhức đầu. Mà thấy nó thay vì để tự hít vô thở ra thì nó hơi thở sao mình thở vậy, nhưng mà cố gắng tập trung thì bị nhức đầu. Bây giờ mình lại nương theo cái độ dài của hơi thở, mình phải chậm chậm là nương theo độ dài để mình biết cái độ dài hơi thở đâu, tức là hơi thở dài tôi biết hơi thở dài hơi thở ngắn biết được theo cái đề mục Đức Phật dạy. Cái đề mục đầu tiên mình nhíp cũng được rồi, bây giờ sang qua đề mục thứ hai cái mình nhíp được thì mình nhíp được cái này thì thôi, mà mình nhíp lại không được nữa thì bây giờ cảm giác còn thôi. Cái cách thức ba cái đề mục đầu để mình nhíp tâm có phải không như... mà nhíp tâm được rồi bây giờ mới tới an trú được.
Vì là
an tĩnh đó.
Việc cái nhíp được cái quán nó cũng bị trong cái quán thì tập trung hơi thở mình cứ nóng cố cái quán thì mình được cái quán hơi thở đấy chứ chưa hơi thở chưa được thì cũng chưa sang đi một khoảng được là cũng vừa rồi quán mình nhận
được. Thì từ lần lượt con tu tập này bây giờ hít vô tôi biết hít vô thở ra thì tập trung cái hơi thở chỗ nhân trung à biết ra vô chỗ này chứ không có đi chỗ nào ra. Thôi bây giờ có thể được không? Mà bây giờ tập thời gian sao nó không được chứ nó cũng quen rồi. Rồi tôi chuyển qua cái hơi thở dài ngắn. Mà tôi thấy hơi thở dài ngắn nó dễ hơn nữa thì ngon rồi. Thấy không? Rồi bây giờ tôi chuyển qua cái cảm giác còn ra. Nó đạt được thì nó lại còn hay nữa. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cái này sao mà nó không được. Mà tôi thấy hơi thở dài ngắn là được. Mà tôi thấy hơi thở dài ngắn nó cũng còn nghe nó cũng khó khăn quá. Do đó mà tôi chuyển qua tôi cảm giác còn ra thì tôi nghe còn tập. Hai mai qua thì tôi lấy cái đề mục này mà tôi làm cái chuẩn tôi đi vào tôi nhíp tâm.
Con bạch thầy trường hợp này thì giờ là con quen hết thì là nói cảm giác con thấn mình nhắc cái này cả mình nghĩ đúng đắn rồi là cô đứng á
được chứ
con bao giá rồi là
được rồi đâu có gì nghĩ trong tâm tức là tác ý rồi nó thì nên do cái chỗ tu tập kỹ lưỡng như vậy thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Tập ráng cố gắng tập làm sao nhíp cho được, bất kỳ làm cách nào nhíp được an trú được thì mới ly tham ly sân ly ác pháp mới được chứ không làm sao ly được. Đó là cái điều kiện đi vào pháp. Còn cái điều kiện mà không đi vào pháp, xả tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà vẫn luôn luôn thanh thản an lạc vô sự, thì trong khi mà tâm mình nó ở trong trạng thái an lạc vô sự nó có chướng ngại thì sử dụng các pháp để lui, mà không có chướng ngại thì thôi. Cái phần này là phần bất động tâm, nó lại khác không rồi. Nghĩa là trong khi mình ôn pháp thì tâm mình nó vẫn ly tham si, mà khi xả ra thì nó cũng vẫn ly tham si. Cho nên nó không bị ức chế, chứ còn không kéo mình vô mình ngồi mình ôn pháp thì nó không có tham si. Nhưng mà xả ra ai nói gì nó tham si gần gần nó thì sao không được. Nói chung cái xả ra nó quan trọng ghê gớm lắm. Xả ra mà nó luôn luôn nó quay vô, nó không có bao giờ mà nó quay vô chỗ trạng thái thanh thản của nó không bao giờ phóng vật. Đó là cái tâm bất động rồi. Chỗ đó mới chính là cái chỗ mà chúng ta đạt đó. Chứ còn cái chỗ kia mà ôn pháp vô để mình giúp cho cái này chứ thì làm cái này nó không quan trọng lắm. Chỉ dạng bây giờ con đi thân hành niệm, con đưa tay con hít thở mà con thấy con an trú được thì cái này nó chưa quan trọng. Con xả ra mà con thấy con an trú được thì cái này nó mới quan trọng đó. Thấy được cái tu quá đau. Bởi vì con bây giờ con nhờ tu, con ở trong cái pháp con tu con xả, con mới xả cái tâm ra bình thường mà tâm con đó nó vẫn thản nhiên, nó bất đạt. Thì cái đó là cái quan trọng.
Thì tu an lên quái ở trên núi mà đừng có la ô là được.
bài thay là con im lặng hỏi gì cả, nhưng mà rồi ông chỉ muốn vẫn bài thay. Tại như cái pháp của Phật mới con nhận được, khi nhận được rồi là họ để họ nói im lặng mà chỉ là họ cũng nói họ về. Như Thanh Ngô nói với con, bây giờ ta chỉ dùng cái pháp Phật rồi thì chúng ta phải dùng tương tư để điều trị về cái tâm thần của họ.
Con nói với
nào
làm từ
chứ
mấy người
sang bên dưới. Ồ, trước khi nửa đấy con là đi bình thường trong khi nói đứa thay đi á, nói đi phải tụt cất trong nửa đêm á, thì có thể nửa mình thân lên là khi mình nói là mình là thương binh nên mình là đi đi cả cái đứa cái gì hoàn nhà đó. Khi nửa ho cũng giảm nữa, khi nói là mới chỉnh cái đồ cũng hay đấy, đó ho cũng giảm nữa xuống nữa.
Nếu mà họ có đưa
xe gặp
cũng làm gì
đó. Mà bán bàn họ cũng giảm kỹ. Rồi là mình đi bây giờ phải bán bàn này. Họ hát bán bàn này đưa, mà đưa bán bàn thì cũng ho, cũng đau luôn.
Rồi cổ kia là khả tùy trên cao quay về. Họ cũng dám làm gì chứ. Cả tỉnh đưa ra lại đưa trường trả, đo trường trả dễ tơ vùng ảnh để...
Chúng ta giúp lại không ai lại nhắn cho con mới được. Thế thì không có chuyện có. Không anh dồn thôi. Thế phải đưa vào giấy ra đây mà tôi tốn tin quá. Thế em không tin lại.
Dạ bà già, bà già, chú làm gì? Công an
dỗ
lên đây là làm gì?
Mà tính là thương binh đây thì với tú thôi, chứ cả ông cho tú nè, mà tôi cũng mấy tỉnh mà lên tú đã phạm của Phật, ông cho tú thì bây giờ để khẩu cũng dồn nó đang dồn đấy, khẩu cũng mới cũng còn được. Cho tiền tài giải tơ mà không thì cổ cũng là cái bệnh bà tao đấy. Điên
nữa. Là tiền bạc, làm tài lên đây để cũng đỡ người lâm lệ. Bảo ông lâm lệ cái gì đâu, khỏi khối kè đâu đây nên mà ông lâm lệ. Không phải vào đâu á.
Đồng cửa chùa lại, nên con vẫn đúng. Đồng vừa lên thích thôi. Pháp lý đúng vừa Phật là ông cần phải chùa có Phật lớn.
Con này mà đúng được. Con em bây giờ nẻ rồi
mà. Sợ mấy ông này quá trời.
Lý lần không lại.
Nó mình có làm sai đâu, mình có làm chuyện mê tín gì đâu. Mà sợ.
Đáng tu một thời nha con. Gọi chừng hai lần. Nửa đêm hoàn chỉnh mươi rồi chưa hết. Là gọi chùa mà. Rồi lên tứa lên chơi bóng tròn, lên chỉnh mươi rồi lên gọi chùa mà. Thế con lúc đó là con già đó con. Tuần năm là con toán. Thế mà cả đó cũng hỏi hắn chứ, người bệnh tật thì biết mình là một thứ mình làm.
Rồi sau đó là trục xuất.
Con này bây giờ này, nếu như cửa chùa này mà đóng lại để tôi làm vậy thì bọn tôi chấp nhận là. Thế con cửa chùa này vẫn đang cho người cầu siêu, cầu án thì cũng bài thì bọn tôi lên. Còn bắt thì bắt, thằng bắt, rồi thằng thằng để chấp nhận. Cô cũng nói là chứ mà sau đến chỉ có cái mà thầy mới thay nói đó. Cái cố một cách gì nữa cái
tốt chẳng làm gì tôi ngủ ngoài gốc cây tôi đâu ngủ
con mình đang vào Phật là tu bất cứ chỗ nào
chỗ nào
phải có chỗ chùa còn nơi tu đâu lên đây là vì để vì mọi người
họ hiểu bà thầy họ hiểu mình là tu đúng quá họ bên kia còn cúng bái mà họ còn cho họ lên
cái đợt này là thầy ngồi về là ngồi ảm toa rồi đi ai định cùng bài là thầy làm vào thế hết thì coi như là 4-5-30 người đó thì chạy vào của con đi đường với chữ Phật là bố cô ái cân là cứ bố một đứa cho đưa cho con tòa một cả đôi là
ô mình làm cái núi của cái trong nếu mà cứ phát triển mà cứ có tổ đà hoàng thì chắc số lượng hay nhắc số một phải đông
ạ họ cũng vậy thì bây giờ được nhiều khoảng 100 người còn là một bộ phận là in kinh sách này bộ phận là con là con đi ngủ quần ở tây giản là bây giờ con hỏi rồi con nói cho thế tôi cũng hỏi nè rồi con ngồi biết được 40-50 người họ đi ra ngoài đào thì là bạn dần cả
lành lợi rồi nó
thế nhưng tổ này toàn là hay có cái là toàn là đàn ông không ông nhiều lắm
rồi là điều đó là đi tụi con đi ngoài đào khổ quá rồi bạn thì xe thì cò đi thì cũng thì tụi nay chỗ cả thì con hai con là việc phải kê là một ngày được học một giờ được học giáo lý của thầy bằng bao nhiêu năm tu luyện thì khí sống tâm thuộc sống thì mọi việc được đến thôi cũng còn khắc khoải lo âu cả chuyện đến đời cũng còn phải chạy tua nòi tua kia để được nghe tuyệt vào đúng pháp Phật tu là giải thoát đường đào ta thật tâm mùi khó thở từ lo hướng hoa cùng bài cùng niệm ở nhà từ cái lo câu án câu thiếu để tua này tua nọ ối ác nghiệp thái còn ta khi ngoài đào bày to dự đoán mới tìm hai người thì là cùng 84,000 pháp môn được tìm pháp môn nào của các người nửa nhân tâm diệt Phật giáo cũng đúng rồi.
Vâng.
Đau khổ
mày quá rồi.
Đau khổ quá rồi phải việc
thanh kê thôi. Không gỡ mấy bài thơ vô cho thầy để thầy đưa lên diễn đàn chân như.
Con đưa một tập trung người cho thầy cả cái tỉ tôi.
Con làm một bài thơ mà không chơi hoàn chỉnh nhưng con đọc cái thầy nói con nói về bên
kia. Ngay cười nhờ cái thầy trường quá.
Ngoài đào đủ 20 mét thì thầy nói rồi.
Thì lần này thì thầy tụi con về được học, được thầy chỉ cho làm con của Phật Đà thuộc dòng họ Thích Ca. Thầy là tăng tham hành, tu hành tự tạo màu, quả thì đã là làm chủ quân phổ lớn là quý gia bình thường. Được trí thống cảnh đạo, cũng khá lạc đưa ta, khỏi áo đồ thầy giờ, ngồi ế á tổ nguyện. Tôi lệch ngay thần nguyện, ý trời thật chủ điều, lòng thám lặng chứa yêu, nào chỉ là được chỉ. Sự giao tháng của chỉ, giữ hạnh phúc, lâu lên, lên lâu, rồi lại được nguyện câu, con cháu ý đầu đạt. Cuối tháng, ý dạy hàng, đầu tháng lên câu án, lôi duyên mất tật mát, nhìn thấy mình ngủ dài. Thật Thích Ca chẳng nói, vì ngài đến từ tôi, để lại áp nhiệm mau, mà bị tối vui mất. Các ngài rất thành thật, chẳng bị đừng mơ hồ, làm người tú đến nào. Ai xem vào cũng rõ, sẵn sống như bác ngài, để học học nhiều, nghe ký ngài đều được. Chỉ ra đi Phật dạy, để giới vượt lâm thầy, đừng vội chỉ ngô ái, mà rơi vào ngoài đạo. Giới luật là chuẩn mực, tấn tâm được tự nhiên, hàng ngày nữa được tự. Không ham muốn, không trả lời hoài liệt, nhưng nó có ý ta. Tu theo pháp Phật ta là xả tâm ham muốn. Thế gian đây, lối cuốn ác pháp tan ngập trời, quá khí niệm tuyệt vời mà thầy đã tu luyện. Thầy muốn mang tự nhiên, chẳng để tuổi già cáo, làm việc một đến ngày để cho nhân loại. Được nghe thầy cứ chỉ dạy thực hiện đó chúng con, còn hạnh phúc nào hết. Thầy nhớ, phải thầy là con biết
chưa? À, con biết. Bởi vì biết rồi đây là những cái ngòi bút của con là những cái súng cao xạ tàm, súng súng dữ đợn đó. Toàn bộ đại đội hết rồi.
Con đi, mày thấy con đi là muốn đi thẳng vào sự việc luôn. Con muốn đi thẳng vào sự việc được, thấy cái điều chỉnh phòng chết của thầy rõ ràng cụ thể, không có cái mơ hồ tư tưởng gì cả, mà con muốn nói cái điều chỉnh ra phòng chết cho ra, thì bắt đầu con đi thẳng vào sự việc để nói nguyên nhân tại sao để thầy chỉnh đạo. Muốn làm chủ sinh ra bệnh tử, hãy xin tìm đến chư Phật đường về, để điều đường về Phật là hiện thân giáo lý nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca, hòa thượng Minh Châu đời dạy công thu tầm thiên dịch, người tu hành để chứng quả đạo là thầy thông lạc bằng máu nước mắt với tất cả nhiệt tâm ngay trên đất mẹ Việt Nam đất thành tràng vàng. 10.000 năm đạo Phật được cải từ hoàn sinh vinh quang này thuộc về thầy người duy nhất trên hành tinh là tu hành chứng quả, đây là làm chủ được tính giáo bệnh tử. 10 tháng không ăn không uống thầy vẫn không bình thường, tức là cái này mãi mãi cũng được, nhưng con muốn nói thế này để cho mọi người biết. Mấy tại công an buồn thầy vẫn không bình thường, từ thành đình mà tám minh thầy thực hiện như không, thầy vẫn một con người bình thường, con bao người bình thường khác, vẫn chế tạo củ và vai, vẫn đối dẹp ống vẹt gót, vẫn người bằng xương bằng thịt như những con người. Ai được gặp thầy là đại phước đại duyên, cho nên loài biết rằng người hành đạo từ bi là thế, cho nên ai muốn tìm về mùa xuân bình tiểu, ai muốn, cho nên ai muốn tìm đến cuộc sống bình hằng, con hô thầy là làm lại chỉ, còn lại chỉ con một. Giá trị tinh thần mà không tôn giáo nào trên năm châu có được đạo Phật muôn năm, đạo vàng bất diệt, người được sống lại với chúng con vui sung sướng đến ngày nào. Con đọc lấy con cảm động quá. Người đã bỏ chúng con đi sau một thời gian vô tận dài, ôi đạo Phật đạo từ bi không làm khổ mình khổ người mà tìm về nhân bản. Người đã tái sinh đến 5.000 tháng giàu ác, lúc đó thay người Việt cũng khoảng 5.000 tháng như thế là nhiều. Của một đường vị nhân bực đại A La Hán suốt ngày đêm viên toàn miệt mài một công trình chín nghìn tỷ tưởng chừng như đạo vùi chốn vào vì bạc ta thôi, thì làm những muốn chiều người tu mà không một người làm chủ được tự sinh quyền đạo chẳng thành đạo ta thật đau lòng tuyệt kệ. Người tập đường về chữ Phật cần hợp bảo ngọc vàng là khó thảm tỷ tuệ, một con đường siêu việt chỉ thẳng chỉ thật đâu đúng đâu sai, để cho những người tu lạc vào mấy hồn trần mà không ai biết, để rồi tẩu hòa nhập ma bệnh tiền thần kinh bệnh đến cùng làm khổ. Con để cho ba chân cái dài lắm, con đọc về nhà
cái nào. Nói chung là mấy con là vũ khí của mấy con á, đánh vào cái tà đạo tan nát hết. Cho nên thầy thấy thầy không cô đơn.
Con vượt quá cho con đổi việc đây.
Thầy nghĩ rằng cái cuộc mà chấn chỉnh lại Phật giáo á, là do những cái bức của mấy con. Cho nên diễn đàn Chân Như nó ra đời là để cho cái nơi mà mấy con sử dụng cái ngòi bút của mấy con những cái loại vũ khí mấy con mà đập tất cả những tà giáo ngoại đạo, không những riêng mà đại thừa mà còn những cái tôn giáo khác nữa, chứ không, không phải không đại thừa đâu. Bởi vì mấy tôn giáo khác mà đập sách thầy họ chướng lắm, vì nói thế giới siêu hình có là họ thấy là một bực.
Nói đến giờ ta phía ngoài đào thì còn bực quá con này. Ôi ác nghiệp thái bọn, ta phía ngoài đào bày trò dị đoán mới tín hại người thế là cùng. Thảm vàn 4000 pháp môn, biết tìm pháp môn nào, tất cả người nợ nhận tâm diệt Phật giáo cũng cùng không không. Con nói trong này đùa trong đông người nói
này. Dạ,
con gái này đó, giờ cái thầy thưa đầu tiên là tìm ra lúc 10 tập của thầy là thầy nói chỉ có lật nhân quả và chứ không có thể chơi thách quát.
Mà
có
ngũ hoàn trường hoàn tự
thì để quan hệ rồi mà thầy mà sao không thấy đang lên diễn đàn chuyên như vậy. Bây giờ nó còn tập 8 nè, rồi tập 9 nè, tập 10 nè, bắt đầu bây giờ đang đánh tập 10 rồi đấy, còn biết nó còn
nằm ở bà cô đâu
cũng là thầy trong chuyện nhiều quá là đâu có cho anh ra được.
Của thầy cũ là thầy thay về về cái hương của tu viện thờ là thầy
mà thầy ven tôi biết nghệ tĩnh là thơ vậy đó, thơ dữ lắm,
dường như là ở ngoài đó những cái ngòi bút thơ không à.
Cũng như vậy thôi, lúc khi nhà con học đại học thì thơ giỏi, nhưng sau về tám thì ăn nhiều bữa phí thơ quá, từ những cái chỉ tuyên
sau mất thơ hết rồi, mấy giờ biết ăn nhiều quá
đâu. Sau hồi đông ấy, con người viết cái bài là cho thầy cái bài mà sau khi con đọc cái bài này lên ai cũng thích mày ngàn gọi. Để cho đến đi mà cái bữa thầy ngủ con không đọc cùng mọi người ngay. Cái bài mà đầu tiên là về đây về mãi cốc này, hồi nãy là cốc chứ con chưa gọi là thì rồi cốc này. Về đây về mãi cốc này, ấn tình đời đạo với đầy tâm con. Từ nơi chữ nghề quê hương, từ nơi học đạo để nên chân như. Gặp thầy, đúng bậc chân thứ và lòng mong ngược bấy nay chuyện tình. Duyên lành đến với chúng con, bên thầy mà vẫn ngỡ còn trong mơ. Thứ con đã khỏi lầm mê, bao nhiêu vướng mắc nghi ngờ tan trong. Vì hồi như nó học thì là Phật là đào là bên nói nhân quả, thế bên đi là câu nếu cũng thế là được, thế với cái kiểu tích. Tính cái đáng thế thể thì cái vườn mặt là đến đây là từ những năm tám nghìn làm sao nói hết nội lòng, con xin đảnh lễ tỏ lòng tri ân cô út đáng mực mẹ hiền, lo ăn lo ở chỉ đường con tu thế gian còn có nơi đâu, đánh bằng tu viện chân như trạng vàng, đường về chữ Phật xa xăm. Con tưởng là Đức Phật thì cam gì khó về lắm, đến nơi chữ Phật đến nơi rồi mà tưởng con trong mơ, đến nơi chữ Phật tưởng còn trong mơ. Quảng bao tháng đợi năm chờ, trả thân cầu đào tới giờ bỏ công. Pháp tu thầy dạy rõ ràng, không còn úp mở. Úp mở là con một ngày, trong người nói úp mở không biết cái chỗ nào mà thêm cả. Không còn úp mở như trong đại thừa. Tu là an lạc có dư, tu là biết được thực hư chánh tà. Tu là vô sự tâm ta, tu là thanh thản, tu là bình yên. Phát sinh trí tuệ lần lần, pháp màu thầy chứng trăm lần không thay. Cầu xin chánh pháp hoàng hai, đạo lành thập chủ đồ ai ai thấu cùng. Về đây con xin mấy dòng, gọi là cảm xúc được công hơn này. Ngày mai, phải ra cô thầy, tiên con nữa đến ngày lo tu. Đây bắt đầu mình nguyện con mọi người này, mà hôm nay kinh nguyện được rồi. Hôm nay là con bảo kết quả, cho nên con đọc bài này. Xin nay tỉnh ngủ quay đầu, xin về chánh pháp, về mau bạch thầy. Đại thừa giáo lý trưa nay, kể tính chỉ tổ mang dày nghiệp thêm. Cái nay tỉnh ngộ mau lên, chính đây mới thật là nền đạo chân, giới luật đức hành trang nghiêm. Đạo vàng sống lại tại miền chân như, bình minh xua hết mây mù. Đường về chữ Phật, chân sư kiếm tìm, biết bao năm tháng gian tuân, bằng máu nước mắt, khó khăn quản gì. Tránh về tà vẹt lối đi, hào quang Đức Phật tự đi sáng lọa. Ở ai trong cõi ta bà, đường về giáo lễ đường về mà tu, khỏi cần nhọc sức tìm đâu. Thế rồi chánh pháp điểm màu sáng soi, mau lên kẻo để ai ơi. Rồi xong là bên là hôm nay là con đọc mọi người nghe được cái đường trình chánh pháp là đọc cho mấy cái các vị vất vả như thế. Trả thân câu đào. Mọi người nói vui thành đọc
như thế. An Hà Tĩnh là thầy cũng đã có mấy người ăn một ngọ rồi đấy. Mấy người gần 20
người. Mấy người gặp đây đấy bữa
hai. Ăn ngọ là bà thầy ăn ngọ này. Ăn ngọ, ăn xuống này thì chưa.
Mọi
người
hôm nay vô đây
là
ăn
rồi. Rồi, mấy người đại ở đây ăn rồi. Mà đâu có sao, để thấy khỏe khỏe. Mình đã sống bình thường rồi. Mình đã thấy lần lượt rồi, thầy thấy cái...
Thầy, con
vô
đây, kiểm tra của thầy, nằm ở đây con. Dạ. Cảm ơn. 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 Cảm ơn.
nói chung là bây giờ thầy thấy những cái Facebook mà của mấy con thì thấy nó xuất hiện rất nhiều. Khi mà chánh pháp nó đến rồi, người ta đã nhìn thấy được cái chánh cái tà, tự nhiên những cái ngoài bút mấy con nó trở thành những vũ khí. Cho nên thầy thấy đại thừa nó bây giờ nó bắt rét nó rồi, bắt đầu nó tìm mọi cách mà không, nếu nó nếu mà không có tìm mọi cách rồi nó ngăn thì chắc chắn là nó phải bị tiêu thôi. Cái ngoài bút của mấy con độc quá, vũ khí tức là độc thiệt, đánh sát gián nó không có tha.
Dùng cả giúp làm đòn xoáy chế độ Bùi Văn Thớ bóng đàn bà cương quyền ở đây tổng hóng rồi.
Mà thầy là người con nướng được ô thầy được học trận học những cái thay đổi là ngay kể cả một thì anh em họ hàng những người thân thích mình cũng vậy thôi, thì họ đi theo những cái con đường mà rất tốn kém, mình mệt nhọc thì tính là bệnh tật, nhưng mà họ đâu có thể được những cái cải đó. Nhưng ngay trong đào đó là cả tôi ở quê Bắc, nó nhớ là về làm lễ quy là 50.000, 100.000 này, rồi là quy cho lính là cũng 50.000, 100.000 quy cho lính, rồi quy cho lính thôi thì lấy ăn nắm ăn thẳng này
quá. Quy được không mà quy cho lính, tới chanh mất được còn đâu mà quy.
Cũng dài 200 quy chị biết, cũng dài 200 quy, 700 quy.
Tôi thương cho thầy để làm lễ cũng ăn nắm này, rồi là có những đầu thẳng là đi công đoán mà cuốn thẳng hay đâu câu thiếu cũng là như vậy, là cũng khi nào cũng tiền hết, rồi là đầu nắm cuối nắm nói chung là tiền rất nhiều. Bây giờ nhà con thì nghèo mà đi vào cũng như cho thầy thì có thể là hàng năm thì hoặc là cả đời về đi vào được lần thì có thể là cũng một tỷ tiền như đó thấy nó vất vả, nhưng mà đối với họ là trong một kỳ đợt một tháng thôi là cũng một số là gom lại một tí là có vài trăm triệu mới tiêu lên này, rất nhanh và nhiều lắm.
Phải chơi là có những cái đau khổ là có người chỉ sắp chỉ tôi mới thì cũng đến nhẹ thương rồi, rồi là ngày thứ là thịt hơi chạy luôn mà con nó được thấy được. Có người thì đi gọi đồng mà đi uống đi uống nghỉ tập cũng gọi hai đồng, gọi hai hôn mà cũng gọi năm hôn, rồi năm hôn luôn, năm hôn sống. Rồi là bố cũng cứ nói cũng nói thật á, cũng nói với ơi cái hôn đi chuyện tây nam đấy là như vậy là phải đòi vang đòi mạ đấy, phải đột đấy, phải như khác. Rồi là cuối cùng cũng mới đến gì là cô nói thái hoàn toàn thôi.
Báo cho người ta
là tối lại tôi còn ăn đến mặt cô, nhưng mà giờ thế này giờ thì tôi thả cho cô, nhưng mà cô nó trên đây đúng đêm này mọi chuyện này chúng ta lấy biết tôi thả cô mặt cho cô được rồi.
Trên này có gọi là lên báo cáo là chùa của Thích Ca
Phật Đài
của Bà Rịa Vũng Tàu, thì con vì ngưỡng mộ là Phật cho nên là con vào con thấy cụ kia ở ngay cạnh viện của Thích Ca Phật Đài là người to khoảng cao khoảng 70 gì đấy, to cao. Thứ hai là thẳng hoặc theo hướng hướng dài. Thế con vào thì con bị bệnh thầy, sau thầy bảo con cần gì nào, thầy bệnh thầy con cần gì cả, con gửi thầy bệnh thư để hướng dẫn con theo con đường của Phật ông thầy. Thầy bảo đi ba cái dù đó tôi không biết đi lên núi, đi lên núi ạ. Con này con Phật để con
nhớ đâu Phật nó không biết.
Con nhớ ví dụ cầu an cầu tiêu làm nên tới đây để con xuống cũng sau rồi con nó bảo đi tham quan cảnh chùa đẹp, thế con bảo con đi chùa khác rồi họp giá nên cứ biển nó ngồi, thế còn đừng có lấy đó nữa, thế con thở đi cái áp tạm á. Mà
chứ là
gọi
thầy là từ những chỗ mà nhà con nhìn thấy như vậy, mặt thầy tái nghe thì thầy từ đau khổ của nhân dân đi qua được học thầy như vậy, từ giờ đó là tỉnh ấy, người biết nhà con mình biết ấy, là cũng từ những chỗ cảm xúc, có thể là từ chỗ không biết việc mà là dùng trở thành biết việc hoặc là việc không hay thì trở thành hay thôi. Đúng chắn quá.
Cái lưỡi dao nó nhọt nữa.
Cái gì nó khi mà mình nhận ra được cái sai cái đúng rồi, mà thấy cái sai nó hại biết bao nhiêu nhân dân, biết bao nhiêu những người thân của mình ở trong quê hương này, biết là những người ruột thịt mình trong gia đình thôi, mình thấy họ còn mê tín này kia, mình đã biết như vậy là nó đau khổ lắm. Cho nên những cái ngòi bút của các con nó xuất phát từ cái tâm lòng của mình, cho nên nó sắc bén mà sắc bén nó dữ lắm.
Như thế này, như bây giờ con trước đây thì con cũng nhận ra là cái điều đó, nhưng mà nhờ con thì ăn uống con cũng giữ được tất cả mọi thứ, thì trên con sẽ được con tiếp xúc với một người nào đó mà con tưởng tượng giống như một cục lực trong và một cái cục lực lục, mặc dù là con chưa bỏ được trọng, nhưng mà con cũng nhận ra được cái tạp chất của người nào đó mà người ta nói ra từ cái tâm như thế nào, thì con có thể nhận được rằng là cái đó là có thiền nhiều hay là ảo. Và con nhận được rằng là trong đó có nhiều thiền thì mình nghe được, cái trong đó có ác nhiều thì mình không nghe được. Và nhận ra rất rõ, như là về một khi họ nói ra một người nói thì sẽ biết được tâm của họ ở mặc dù là họ nói là người từ người thiền, nhưng mà một khôi nữa là tránh đưa về đàng ngay ở trung tâm họ là đàng, họ trực thả ra một người nói là thiền, khôi nữa là sẽ quay về với tâm của họ là người tâm đàng. Nhưng mà mặc dù cái người ta nói sai như vậy, nhưng mà cái lời nói trung tâm nó trực ra cái lời nói thiền thì một khôi nữa là quay về thiền, họ sẽ được con để họ biết được cái âm lượng họ thả ra là cái tâm chân thật.
Đúng là khi hồi nào tới giờ như đám mây đen nó phủ kín mấy con không thấy. Khi mà đọc sách thầy bây giờ cũng như là đám mây nó bị dập ra rồi, bắt đầu mấy con thấy rõ quá rồi. Từ đó mấy con mới biết là thấy sai cái đúng rất rõ. Cái hồi nào đứng trong góc độ tôn giáo mấy con không thấy, không ai không mấy con đấy, vì bây giờ không có người nói ra cho nên vì vậy mấy con không thấy, thấy cái nào cũng đúng rồi.
Sơ của tôi thấy ạ,
thế nó cũng lạ lạ, mình cũng nghi nghi chứ mình chưa dám nói chắc là nó sai. Vậy nói mình nói tâm giáo nó ta vậy thôi chứ không lý, cho nên mình không dám nói sai đâu. À, nhưng mà khi mà có người thẳng thắn nói mạnh mẽ rồi bắt đầu hỏi tôi đức ơi đúng rồi đấy, cái này nó sai. Bắt đầu bây giờ nó giặt ra hết, thầy nói một với tới mấy con là mới nói thẳng nói mạnh hơn nhiều.
Con nhớ cái lời của Diệu Quang trong tập 2 mà cái chuyện đó con cũng rất nhiều. Là vì ai là Phật tử, Phật tài tháo thì cũng bảo vệ những cái này, mà lại bảo vệ họ cũng bị thả mặt, họ thấy cái này. Cho nên cũng nói cái đâu nói sự của tôi, chứ con thôi thì thôi cũng được. Dù cô bị nhân quả có chết được, con sẵn sàng nói cái này.
Thầy con thấy lần 1, lần 2, lần 3 cũng cư sĩ và chánh đạo Phật nói rất hay hơn việc cũng sao. Nó hay lắm, cứ vô vấn đề.
Mình dành cho tập hạt, cái nửa hạt, cái lời của hạt, nửa hạt, mọi người
theo mắt thơ nhiều với nói chuyện hơi lần còn.
Đi thơ, đi thơ.
Thơ với hơi lần còn.
Coi như là không có thì giờ, chỉ có thì giờ đó mình kiếm việc, mình bỏ bớt một cái điều kiện ngăn ngăn. Để cho mình xóa những cái bài đi vào thẳng cái vấn đề với tu viện hơn. Thì nói chung là lần lượt rồi thì sau này nó có những người phụ trách, chứ còn thầy mà phụ trách hết chắc thầy không biết cách gì được. Nó còn bao nhiêu thứ mà thầy làm mấy con còn nhiều lắm.
Rồi con vô đây con giúp phải đúng
thế. Con hả? Dạ. Nếu mà con vô đây phụ thì cũng được chứ đâu có sao phụ. Thầy chỉ mong mấy con tu là hơn, chứ bởi vì mấy con phụ rồi mấy con sẽ mất cái thời giờ rất nhiều. Từ khi nào mà tu chưa được rồi thì phụ nó mới thấy an cứu an mới được, chứ còn nếu mà phụ thầy rồi mai mốt chết rồi
con phụ bên thầy khả năng hơn tu là vì được truyền cái năng lượng như con, cái thân của thầy
đó là con cậu ta lớn rồi.
Mà nó đến cái gì đó là con mang cái tình giác mà phần thầy vô đây ta đang thầy
cũng như mấy con thấy là khi nào mà nghe thầy nói cái gì nỗ lực tu bữa hai bữa cái nghe con cũng là quý rồi. Thế là lên nhờ thầy nói thêm cái bắt đầu nó năng nổ lúc tu. Chứ thật ra dường như là thầy sạc điện
vậy. Một lần vô lên, một lần về khác, một lần vô khác. Tại sao lên một lần vô lên con nó về chuyển hóa đấy. Mai đó như đóng vô nhiều thì mạnh quá. Vô đây kìa là về lý môi trường này. Lúc cắn nó cũng được.
Ta pháp đâu mà. Những cái năm đầu tiên con ra Hà Tĩnh với bà thầy. Ông mà tiếp xúc với họ chặt lại cũng bệnh. Cái môi trường con diễn của họ sang hạng dữ lắm. Mới á.
Cái quan trọng là mấy con giữ vững được những cái địa điểm, cái nơi chốn của mấy con nó phát triển ra được, đó là quan trọng. Cái phụ của mấy con là phụ ở chỗ đó.
Bà thầy bây giờ ở đó người ta có ý mời một vị sư về bà thầy. Còn có nhà ý mời con rồi con không biết một con
vậy.
Mời con rồi mà.
Tùy theo mỗi người nó có cái nhân duyên tại cái địa phương đó mà. Còn vị sư nó có duyên họ về đó, họ làm được. Còn không có duyên họ đến ở chỗ mà cũng không làm được.
Mời con rồi,
đầu tiên
thì ban trả mời con hai ba lần mà con.
Mày thấy con thấy một điều rất rõ ràng là sau khi thầy nói là cái chú chứa được khi thầy đến đùa trái với đến giúp cái gì cả, nhưng mà sau đó là con thấy đau thương quá. Mà mình chú thời gian ban đầu thì con ở trên cầu con chú liên tục thì rất tốt đẹp, nhưng sau khi đi mọi người và đi học là con thái á, thì thánh tình kém đấy ạ. Kém là kém hẳn ấy, thân đi chỉ cổ yêu mà. Thế bây giờ này thứ thì kiếp sau mà đi kiếp này là phải để cho mọi người không thưởng người để gặp thành phạm của thầy đây chứ không là
Bây giờ con Phật tổng kinh sách của Thầy Tự Ái Mông Cân là chúng con tham tham bò lắm.
Bây giờ chỉ là hoàng quá chứ còn hết tu. Bây giờ thật sự ra Thầy nói gì, khi mà thấy nó bê cái phát triển được một số người đông rồi đó, thì những cái người mà trước đầu tiên mình tổ chức mình lãnh đạo đó, thì mình đi vào trong cái việc sự yên tĩnh mình tu, giao lại cho cái người kế đó người ta lãnh đạo, rồi cái người kế đó người ta tổ chức nó rộng ra thì người ta giao lại người kế, người ta vô cái phòng chi tu là cái phần là người ta lên cao, người ta đừng có nắm núi, mà bây giờ mình cứ tổ chức rồi mình thấy mình làm chuyện này nó lợi ích cho mọi người, cứ mình cứ ham làm lợi ích, cuối cùng nó lợi ích ta mà không lợi ích cho mình nè, nó đi tiêu mình luôn. Mình không có cầu cứu hổ lậu đâu, mà cầu cứu vô lậu. Nhưng mà vì nó cái gì chánh pháp để phát triển thì những người theo sau đó, những người thừa kế họ làm công việc thì thay mình để mình đi vào chỗ yên tĩnh, mình nỗ lực mình tu. Cũng như bây giờ con làm trưởng nhóm là khó nè, thì sau khi mà thấy có người thay thế mình rồi thì tiếp bước nghiêng đi, mình đi vào ở chỗ yên tu, mình đi tới chỗ sau thì như mới được. Còn mình đã giao khó cho người khác rồi, còn hồi đầu nó chưa nhen nhúng thì chưa ai làm được, do đó mình làm. Rồi mình đấu tranh những cái cuộc mà đấu tranh với công an rồi thì mình phải làm. Bây giờ nó yên ổn rồi, giao cái người sau thì nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn thì bây giờ tôi đứng vô chỗ yên được tu. Chứ bây giờ tôi cứ ngồi đây chắc chắn là tôi cứ làm cái này, tôi biết là chắc là cũng tiêu tôi luôn rồi. Con hiểu không? Rồi giao bó lại cho
người khác.
Con
cũng
ổn,
giấu
luôn. Bây
giờ con sống mà người dùng bất cứ mọi nơi để chia cái đó, mình có cái nghe về nhân thay là Đức Phật thay thế đó. Mà bây giờ nếu như những cái trường hợp như thôi thì cuộc đời nó ở thời gian quá đi tất cả, thì những cái lưu niệm nó rất quan trọng để ban kiểm sống mọi người thế nữa. Thì là những cái đệ tử của thầy, thì là những ai
đó thì cũng có nhiều người cũng nghĩ làm cái điều này để họ ghi lại những cái hình ảnh lịch sử. Một ngày nào mà thầy đã tịch rồi, và đồng thời cái con đường mà cái nền đạo đức của nhân bản nhân quả nó được thành hình mà mọi người đã chấp nhận, đã sống được, đem lại hạnh phúc cho con người ở trên hành tinh rồi, thì những cái hình ảnh này là hình ảnh quý giá của loài người, chứ không phải là thường đâu. Con nói bởi vì đây là cái nền đạo đức mà thầy là người mà chủ trương cái nền đạo đức đó, do khi mà nó được thành hình được mà tất cả những con người trên hành tinh này, không riêng đến nước Việt Nam không, thì để những hình ảnh mà mấy con ghi nó trở thành rất là giá trị, chứ nó không phải là không, nó vì nó là hình ảnh lịch sử rồi, nó không phải là một cái hình ảnh thường. Nhưng mà cái điều kiện đó là do mấy con, là cái nhiệm vụ của mấy con làm. Còn riêng thầy thì thầy không muốn lâu giấu cái gì hết. Đối với thầy thì cái nhiệm vụ trọng trách của một người công dân đối với đất nước thì làm xong bổn phận của thầy. Còn đối với tôn giáo thì thầy làm xong bổn phận của một người tu đối với Phật giáo, và chứng chỉnh lại đó là cái nhiệm vụ của thầy, đem lại cái sự an vui hạnh phúc, là cái nền đạo đức cho con người, đó là cái nhiệm vụ của thầy. Mà thầy làm xong thì ước quyền của thầy đã mãn nguyện. Còn vấn đề mà lưu lại lịch sử là do hoặc mấy con mà lưu cũng lưu gì lưu, thầy không nói điều đó đâu. Vì vậy đó là để lại sau này con cháu của mấy con nó không trách mấy con. Chứ còn thầy thì không muốn lưu giới, nghĩa là không có muốn lưu giới của mình. Bởi vì mình không muốn ai thọ ơn, mà vì đó là cái trách nhiệm bổn phận, một hiện hữu của một con người. Mà làm được thì cứ làm được, cho lợi ích cho mọi người thì cứ làm thôi. Nói vậy thôi.
Đúng như mọi người.
Còn mấy con á, còn bổn phận mấy con á, có ghi lại lịch sử được á, thì sau này con cháu nó không trách. Còn nếu mấy con không ghi được thì nó trách. Cũng như bây giờ con cháu sau này cũng như mình bây giờ trách, hồi đương thời tại sao người ta không ghi lại cái được cái hình ảnh của Đức Phật thật, mà để cái ông Phật rồi lúc mập, rồi lúc như thế này, lúc đi thế khác, đầu tóc thì lúc dày lúc khác, rồi có ông thì để râu ria cũng là ông Phật. Tôi có biết ông Phật là kiểu nào. Tôi trách cái người đương thời tại sao một cái người dĩ nhân như vậy mà tại sao mà không ghi được, đưa ra bốn cái chân lý như vậy cái thứ thứ bốn cái chân lý gì, tứ diệu đế là bốn cái chân lý như vậy, tại sao mấy người biết cái thứ bốn chân lý đó là bốn chân lý của con người, mà tại sao mấy người không ghi dùng cái hình ảnh của cái ông này dùng tôi để bây giờ tôi tìm không có được, không biết cái ông đó không biết sao phải không?
Thầy đồng ý rồi đấy,
cho nên thầy chấp nhận là cái nhiệm vụ của mấy con phải làm là ghi lại lịch sử cho con cháu chúng ta sau này ngàn năm thế hệ sau này, triệu năm sau này, mà mấy con không ghi là mấy con bị sau này người ta trách. Còn riêng thầy là thầy vốn hận thầy chứ thầy không muốn lưu dấu thầy, thấy không mấy con?
Thầy nhất trí rồi, bây giờ chú có ghi, chú có bốn cảnh
như thầy thầy không có bảo họ bây giờ phải lợi chụp thầy ghi chỗ này chứ thầy không có làm gì đó đâu, không có làm thì đó là cái nhiệm vụ của mấy con, thầy không cho thì cũng không được. Thấy không mấy con hiểu không? Trách nhiệm của mấy con mà bảo không cho mai mốt mà con cháu không trách mấy con trả lời sao được. Bây giờ phương tiện nè, nó đầy đủ nè, ghi lại được âm thanh của thầy nè, mà ghi lại được như hình ảnh mà mấy con ghi là mấy con sau này chúng trách mấy con. Còn ngày xưa người ta trách hồi đó bộ lạc không có cái gì hết, rồi tôi vẽ mà tôi vẽ nó thật. Mà thứ cái giấy mà để vẽ còn không có vẽ.
Ừ. Thì trường này là chỉ có là trường tôi biết là túi chứ còn cái béo mập nhưng cái đỏ này thì chắc người béo không phải mập đẹp, mà bạch hay là ví dụ như vì tin nhân vật lịch sử như là chủ tịch Hồ Chí Minh gia nhưng mà để đưa lên một cái tượng không phải giống tại những con có thể biết được rằng là tượng đó không thể là được một chân của chủ tịch
Hồ Chí
Minh, nhưng mà người ta vẫn cứ đưa ra bắt người ta phải phục là đấy là đó. Đấy là đúng như vậy, đâu phải có đúng.
Đúng vậy đó, còn làm coi chứ chưa đã hẳn là đúng rồi.
Thì bạn trở thành như kiểu chị đi đến diễn á, thì lúc đó con chiến đấu lúc đó là thật, bây giờ họ chịu nó cứ cái thật.
Bởi vì họ đóng là họ làm tầm bậy mà không giống. Đúng
rồi. Từ dường nào á, là thầy học tử nêu cái chú này ra làm cái tổ trưởng ở bên
thì thấy được chỉnh chặt lắm
có thế hả thầy, nhưng mà đi chỗ thì di chuyển nào mà trả được
con thấy theo thầy thấy con lãnh cái nhiệm vụ đó để giúp cho Phật tử ở khu vực của con nó có cái nơi liên tưởng con làm được
còn chú Minh đây nè, chú Minh còn nhóm Phật tử bây giờ còn nằm ở gần gần chú Đông nó làm sao đâu mới đi
được chưa được
cố gắng được đâu nói mà thầy theo cái hệ phái ngày xưa mười mấy năm còn ở đến Nam Tông mà đang bán trụ cái chùa
Nam Tông cái chùa thì và thường là cổ viêm là hay đi cái chùa Lâm Đăng ở trên cái chùa chùa đi là chùa
này cảnh lên
chùa Công Đức
chùa đó là từ từ sáng tác
đó cái đó này
khổ
bây giờ
cũng
nhập
nhạc lắm,
cứ đòi cái gì
thì nhạc nhạc
con có việc
nữa đâu. Đúng như con bài khai như con hôm qua là rõ do một cái gì thứ mà họ tú với họ họ năm gì chỗ cơi nặng là họ năm đến gối này, rồi cơi đẹp năm đi mướn này, rồi họ ủ cuộc xấu này, rồi họ thể hiện những cái điều quái ác rồi, nên bây giờ là cái này đào chân không, còn cái thứ
cái gì đó.
Chân không kiểu đi lên đó, rồi là bây giờ là họ đến cùng có ngay, cũng cả cái xấu đó. Cũng cả cái dây chuyên vang hiến là nổi về và cũng để được đi khắp nơi nằm việt nam bơi nằm bùn đúng đúng rồi nằm đúng bồ tải rồi là một khi như con đi đào Phật rồi là như tôi cảm thấy nó đau đớn nhục nhã một người đi theo đạo Phật này mà khổ có sự một khí rẻ họ có thể cũng có thể năm sáu mới để cái chánh pháp Phật được cả đời để tôi ngưỡng quan cho cái Phật không một người từ điều chỉnh thông tin từ thời gian này vẫn đau khổ ạ mà họ những người họ đi thì rất khó cái đạo Phật triển khai rất khó chính thay với đấy á rất khó thầy. Từ ngồi về là rất khó, họ nói con là đệ tử thì thay mà cái ủng mà bây giờ bị bắt mà rồi cho quả thân ra toàn bộ rồi nhảy nhỏ thế được thì cả chạy cũng 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 sinh khẩu thế nữa, người con mà nói nó là rất là đau khổ thế, nên thì bây giờ người ta nhìn con bây giờ với gặp mặt không đừng nói chúng ta đừng có vẻ thường lắm nhưng mà thôi thì tại vì hôm mình buồn mấy cái đập của thầy về là con đưa con khỏe, con động một cái đào con quạng nhìn lại và ai được đến một con dưới nó con mười đi qua đây này. Đưa mình đôi đi đây này, phải đưa một đàm nhân được cái này, đàm nhân được vào hồ giống cái này, mới đi ra mới tìm.
Mạnh miệng nói.
Hoàng Giang cũng khoe.
Hết cái một cổ Hoàng Giang, Hoàng Giang đi cùng Mạnh Ngôn Lộc.
Giang Mạnh.
Đủ tú đứng ngoài là tú đấy được, nhưng mà có điều là không phải
cứ yên phải. Mà không ăn nghe, bạn cứ đây đi được. Chứ không khi đi ra ngoài đánh đạp liền.
Đánh tay lên, như con ở đi cú tập thể.